Đoạn sau nói về việc chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tốt nhất là làm cho người bệnh biết được người nhà của họ tu phước giùm họ. Tại sao vậy? Trong kinh luận thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Nếu người bệnh không biết người nhà giúp họ tu phước thì họ rất khó chuyển biến, chuyện rất chậm, vì họ không biết chính mình có phước, họ có tâm tự ti. Nếu biết chính mình có phước thì họ sẽ chuyển biến nhanh chóng. Trong kinh Đại Thừa thường nói cảnh tùy tâm chuyển, hết thảy phá từ tâm tưởng sanh. Do đó chúng ta tu phước dùng họ thì nhất định phải cho họ biết, họ biết tự mình đã tu phước báo gì, biết có phước báo chân thật, họ sẽ sanh tâm hoan hỷ. Do đó chuyển nghiệp dễ dàng. Vì lý do này, khi người bệnh sắp chết, lúc đầu óc họ còn sáng suốt, hãy nói với họ, người nhà đem tài sản của họ đi làm nhiều việc phước báo, phần sau là quả báo, chứ gì hãy mở xem. Thị nhân nhược thị nghiệp báo, hiệp thọ trọng bệnh giả, thừa tư công đức, tâm tức trù vũ, thọ mạng tăng ít. Sau khi làm công đức này xong thì bệnh đã hết. Không những hết bệnh mà còn kéo dài tuổi thọ, không giả dối tí nào. Phần chú giải này nói rất hay, chúng ta hãy đọc thử coi. Hà cố tu dị bệnh nhân ư địa tạng xứ, tu cúng tố tượng. Trước hết nêu lên câu hỏi tại sao phải làm như vậy, nhằm có thể lành bệnh trường thọ. Nguyên nhân là như vậy, có thể miễn trừ tật bệnh, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể có phước báo. Được trường thọ nhưng không có phước báo thì cũng rất khổ. Được trường thọ lại có phước, vì họ tu nên có phước. Cúng Phật được kéo dài tuổi thọ. Phần sau ghi chỉ quán dân. Chỉ quán là giáo nghĩa thiên thai, bố ý ác đạo, nhân mạng vô thường, nhất tức bất truy, thiên tải trường dạng. Đây là lời Đức Phật cảnh báo chúng ta. Đây là chân tướng sự thật. Trong thế gian có người thật sự không sợ ác đạo. Trong kinh gọi là nhất xiển đề, nghĩa là người không có thiện căn. Họ không biết sự dễ sợ trong ác đạo, họ vẫn cứ tạo tội nghiệp như cũ. Đặc biệt là những người dùng chiêu bài Phật giáo để lừa gạt chúng sanh, cầu danh văn lợi dưỡng, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, tạo nghiệp báo ở địa ngục. Thỏa mãn con người rất ngắn ngủi. Nhân mạng vô thường, nhất tức bất truy, một hơi thở không trở lại thì đã đọa lạc rồi. Thiên tải trường dạng, u đồ miên mạng, Đây là hình dung ba đường ác. Ba đường ác rất dễ đọa vào, rất khó thoát ra. Phía sau nói chẳng có tư lương, dùng cách nói hiện nay thì đó là chẳng có điều kiện để thoát ra khỏi ba đường ác. Lúc đó bạn phải làm sao đây? Sau khi đọa vào ba đường ác, muốn tu phước cũng không có duyên. Có người chúng ta ở trên thế gian này, có bao nhiêu người giàu sang, có bao nhiêu người có khả năng tu phước, cả đời chẳng gặp được nhân duyên tu phước. Muốn tu phước nhưng chẳng có chỗ để tu phước. Cứ gì ngu si chẳng nhận biết ruộng phước chân chánh, dùng tài lực của mình để hỗ trợ tà đạo, không những chẳng trồng phước, trái lại chiêu cả một số ương họa tội lỗi. Chuyện này rất nhiều rất nhiều, chúng ta thường thấy. Do đó mới biết cầu tiêu trừ nghiệp chướng này, nói thì dễ, bắt đầu làm đích thực là không dễ. Nhất định phải có huệ, có phước. Chẳng có phước huệ, muốn tiêu trừ nghiệp chướng cũng tiêu trừ không nổi. Nếu chúng ta bình tĩnh quan sát, đừng coi gì khác, chỉ coi những đồng tu học Phật, tức là những người chung quanh chúng ta. Bạn hãy quan sát cặn kẽ, họ rất hy vọng tiêu nghiệp chướng, cũng rất sốt sắng nỗ lực làm việc tiêu nghiệp chướng. Tự mình cho rằng tu phước là tiêu nghiệp chướng, nhưng nếu bạn quan sát kỹ, những gì họ làm tương phản với mục đích của họ. Muốn tiêu nghiệp chướng, nhưng những gì họ làm lại tăng thêm nghiệp chướng, chứ chẳng phải tiêu trừ nghiệp chướng. Tại sao họ lại làm như vậy? Vì chẳng có trí huệ. Tại sao không có trí huệ? Vì đọc kinh quá ít. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh vẫn còn mê hoặc, vẫn chưa hiểu rõ. Trong Phật Pháp đâu là chánh Pháp, đâu là tà Pháp, họ chẳng có khả năng phân biệt. Cứ lấy giả cho là thật. Ngạn ngữ thường nói nhận giả chẳng nhận chân, nghe gạt chứ không nghe lời khuyên. Đó là ngu si. Người thế gian thường nói xả tài tiêu tai, họ đã xả tiền tài nhưng tai chướng tiêu không nổi. Không những chẳng tiêu tai nổi mà ngược lại còn tăng thêm tai họa. Ngu si tới mức như vậy, bạn nói có đáng thương hay không? Do đó chúng ta mới biết Đức Phật trong kinh cứ lặp đi lặp lại, không những chúng ta phải hiểu nghĩa mà còn phải hiểu sâu nghĩa thú. Bạn hiểu cạn cờ cũng không được, phải hiểu cho sâu. Sau đó mới biết làm thế nào để tu phước, làm thế nào để tích công lũy đức, làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng, làm thế nào để nhập vào cảnh giới Phật. Then chốt là vẫn ở câu thâm giải nghĩa thú này. Cho nên chư Phật Bồ Tát xuất hiện trong thế gian, sự nghiệp của họ là làm việc này cho hết thảy chúng sanh. Thủy Tôn làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài giảng kinh thuyết pháp mỗi ngày trong suốt 49 năm, giúp cho đại chúng thâm giải ý thú. Đến đời sau này mới có người xuất gia bỏ việc giảng kinh để hướng dẫn đại chúng quân tu. Đây cũng là biểu hiện đại từ bi. Họ có thể giảng không? Họ có thể giảng chứ chẳng phải không. Tại sao họ bỏ việc giảng kinh để hướng dẫn đại chúng tu hành? Mục đích cũng giống như vậy, là giúp đại chúng mau chóng thành tựu ngay trong đời này. Đạo lý là như vậy. Ngày nay phải coi trọng cả hai việc này thì mới có hiệu quả. Nếu chỉ dựa vào việc giảng kinh, không đề xướng tu hành, người ta chỉ có văn huệ, chỉ có giải ngộ, giải ngộ không thể liễu sanh tử, chẳng thể thoát khỏi tam giới. Cho dù tu phước, phước đó cũng là phước báo của nhân thiên, hoặc là phước báo hữu lậu trong lục đạo, chỉ có thể cứu nỗi khổ nhất thời, chẳng thể giải thoát. Do đó nhất định phải đề xướng hành môn, có giải có hành, giải và hành cùng quan trọng. Tu học cả định lẫn huệ thì chúng sanh đời mạt pháp mới có hiệu quả. Nếu không chỉ có hành không có giải, công phu tu hành lâu, nếu không đạt được hiệu quả thì họ sẽ khởi tâm ngờ vực, nghi hoặc, họ sẽ thoái chuyển, bởi vì họ không hiểu được nghĩa lý. Cho nên y giáo phụng hành có hai loại quả báo khác nhau. Một là lúc thọ mạng chưa hết, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, kéo dài phước thọ. Còn thứ nhì là lúc nghiệp báo hết rồi, những tội nghiệp mà người đó đã tạo trong đời này nhất định đọa lạc ác đạo. Trước lúc lâm chung, nếu nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát, thấy hình tượng của Phật Bồ Tát, họ có thể sanh tâm sám hối chân thật, chiêm lễ. Phía trước đã nói rồi, trong lúc chiêm lễ sanh tâm hối hận, sanh tâm sám hối, thật sự phát tâm sửa đổi lỗi lầm. Nếu không thể sanh tâm sám hối thì hiệu quả của sự chiêm lễ rất yếu ớt, vẫn phải đọa ba đường ác. Trong A Lại Gia Thức được trồng một hạt giống thiện mà thôi, chứ chẳng khởi tác dụng. Nếu lúc chiêm lễ sanh tâm hối hận, sám hối, thì họ có thể chuyển nghiệp ngay vào lúc đó. Hạt giống đó lập tức nảy mầm, họ liền có thể thoát lìa nỗi khổ trong ba đường ác. Chắc chắn là được quả báo nhân thiên. Làm sao biết là họ sanh cõi trời hay là cõi người? Dựa trên sức mạnh của một niệm sám hối này. Nếu thành tâm khẩn thiết sám hối thì sức mạnh đó rất lớn. Sức mạnh ấy có thể chuyển quả báo sanh ba đường ác trở thành sanh cõi trời. Nếu có tâm xấu hổ sám hối nhưng không mạnh mẽ thì họ sẽ sanh vào cõi người. Quả báo họ sanh đến hai cõi trời và người khác nhau rất lớn. Quả báo này đều chuyển biến từ một tâm niệm. Nếu lúc lâm chung có thể nghe được pháp môn Tịnh Độ, nhất tâm khẩn thiết nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, phước báo ấy vô cùng thù thắng. Do đó mười phương hết thảy chư Phật đều tán thán, hết thảy chư Phật Bồ Tát tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, khuyến khích hết thảy chúng sanh phát nguyện giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc này là có đạo lý của nó. Chỉ có pháp môn này mới có thể làm cho hết thảy chúng sanh được giải thoát rốt ráo. Nhưng then chốt vẫn ở tại câu: nếu không thể khắc phục phiền não tập khí của mình thì chỉ có thể kết pháp duyên với Tịnh Độ mà thôi. Đời này vẫn không thể thành tựu.